vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Kêu gọi chống trục xuất công nhân, báo cáo bị bóc lột tại Úc. Ít nhất 9 người thiệt mạng sau khi lũ quét ập đến một buổi lễ rửa tội ở Johannesburg. Và Việt Nam thuộc nhóm các nước bị Hoa Kỳ giám sát đặc biệt về tự do tôn giáo. Trước hết là tin nước Úc, có những lời kêu gọi bảo vệ mạnh mẽ hơn, chống lại những việc trục xuất những người lao động nhập cư báo cáo việc bị bóc lột. Các nghiệp đoàn New South Wales đang kêu gọi thiết lập một bức tường lửa giữa Fair Work Ombudsman và Bộ Nội vụ, vì dữ liệu mới cho thấy tình trạng trả lương thiếu phổ biến đối với người lao động nhập cư ở Úc. Cơ quan của nghiệp đoàn đã tìm thấy hơn 60% quảng cáo việc làm trong 8 ngành công nghiệp hàng đầu đưa ra mức lương bất hợp pháp, thấp hơn mức lương thưởng có liên quan. Hơn 7.000 quảng cáo được viết chủ yếu bằng tiếng nước ngoài và trong 10 ngành đã được xem xét và hơn 1.000 người di cư đã chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại Úc. Trong khi đánh giá tìm thấy một số cải tiến trong lĩnh vực làm vườn vẫn có bằng chứng về việc không tuân thủ. Nó cho thấy 43% người sử dụng lao động không trả mức lương tối thiểu, bảo đảm hoặc chỉ đề nghị trả mức lương đó trong một thời gian ngắn. Cứ 5 người lao động có thị thực do chủ lao động bảo lãnh thì có người được chủ lao động yêu cầu trả tiền bảo lãnh cho họ. Trong khi cùng một số lượng người lao động cũng cảm thấy sợ hãi khi báo cáo việc trả lương thiếu hoặc các vi phạm luật tại nơi làm việc khác. Cũng tin nước Úc, ban nhạc Úc The Blueberries hôm nay tung ra bài hát mà họ đã thu âm với 70 nhạc sĩ ở 4 thành phố trên khắp thế giới để quyên góp tiền cho những người phải di tản vì chiến tranh ở Ukraine. Các thành viên ban nhạc Daniel Fallon, Paul Bear và John McCarthy đã bắt đầu viết ca khúc Blue Skies vào đầu năm nay để thúc đẩy hòa bình và gây quỹ cho cao quỹ Liên Quốc về người tị nạn hay UNHCR. Ban nhạc đã hợp tác với các nhạc sĩ Ukraine để thu âm các phiên bản của bài hát bằng cả tiếng Anh và tiếng Ukraine. Giám đốc điều hành của UNHCR Úc Châu Judy Mitchell cho biết cơ quan này rất biết ơn các thành viên của Blueberries vì sự hỗ trợ nhiệt tình của họ đối với người dân Ukraine. UNHCR hiện đang tập trung vào việc giúp đỡ những người Ukraine đã phải di tản vì chiến tranh vượt qua mùa đông. Quỹ Blueberries đã huy động được sẽ giúp UNHCR thực hiện công việc quan trọng này. Với mùa đông sắp tới, mọi người ở Ukraine đang phải đối mặt với nhiệt độ đóng băng trong những ngôi nhà và tòa nhà bị hư hại, nguồn cung cấp năng lượng, sưởi ấm và nước bị gián đoạn. Cũng tin nước Úc, một phúc trình mới phát hiện ra rằng Medicare không còn hoạt động hữu hiệu đối với bệnh nhân hoặc bác sĩ gia đình. Phúc trình mới của viện Grattan cho thấy hệ thống y tế của Úc đã không theo kịp những thay đổi về nhu cầu sức khỏe kể từ khi nó bắt đầu cách nay 4 thập niên. Báo cáo đang kêu gọi mở rộng hoạt động thực hành tổng quát để cộng tác với các bác sĩ khác và thay đổi cách trả lương cho bác sĩ đa khoa để họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân. Phúc trình cũng kêu gọi một mô hình tài trợ mới, hỗ trợ chăm sóc theo nhóm và cho phép bác sĩ gia đình kết hợp lệ phí cuộc hẹn với ngân sách linh hoạt cho từng bệnh nhân dựa trên mức độ cần thiết của họ. Đầu năm nay, Tổng trưởng Y tế Liên bang Mark Butler cho biết hệ thống y tế đang gặp khủng hoảng và chính phủ cũng dành ra khoảng 250 triệu đô la mỗi năm để sửa chữa Medicare. Cũng tin nước Úc, theo một nghiên cứu lớn, nhiều người Úc đang từ bỏ các đảng lớn. Nghiên cứu bầu cử Úc từ Đại học Quốc gia Úc và Đại học Griffith đã tìm thấy kỷ lục là cứ 3 cử tri trong cuộc bầu cử liên bang tháng 5 thì có một người bỏ phiếu cho các đảng nhỏ hoặc đảng đối lập. Đó là thành công lớn nhất đối với các đảng nhỏ trong 100 năm qua, với các chuyên gia cho rằng nó chứng tỏ sự ủng hộ dành cho các đảng lớn đang giảm dần. Đồng tác giả của nghiên cứu giáo sư Ian McAllister cho biết xu hướng này được thúc đẩy do những thay đổi xã hội rộng lớn hơn, chẳng hạn như việc mở rộng giáo dục đại học, sự gia tăng của mạng xã hội và các vấn đề ưu tiên thay đổi. Phúc trình cũng cho thấy Thủ tướng Anthony Albanese là nhà lãnh đạo được yêu thích nhất kể từ Kevin Rudd vào năm 2007 và cựu Thủ tướng Scott Morrison là nhà lãnh đạo ít được yêu thích nhất kể từ năm 1987. Cũng tin nước Úc, cảnh sát New South Wales đã trao giải thưởng 1 triệu đô la cho thông tin về vụ đánh bom hai cơ sở Do Thái trên khắp Sydney hồi 40 năm trước. Vào tháng 12 năm 1982, một quả bom phát nổ trước lãnh sự quán Israel ở CBD của Sydney khiến nhiều người bị thương. Ngay sau đó một vụ nổ xảy ra trong tầng hầm của câu lạc bộ Harcourt ở Bondi, nơi hàng trăm người tụ tập cho các trò chơi Maccabi. Thiết bị được tìm thấy trong cốp xe nhưng không phát nổ hoàn toàn và không ai bị thương. Cảnh sát tin rằng vụ đánh bom nhằm mục đích làm sập tòa nhà và coi các vụ tấn công là hành động khủng bố quốc tế do chủ nghĩa dân tộc Palestine thúc đẩy. Phó Thủ hiến kiêm Bộ trưởng Cảnh sát Paul Thu cho biết các thám tử đã dành hàng ngàn thời giờ để giải quyết vụ án này và điều quan trọng là công lý phải được thực thi, ông nói. Chúng tôi cũng biết rằng hôm nay chúng tôi treo giải thưởng hàng triệu đô la cho bất kỳ ai có thông tin có thể khai báo. Nếu bất kỳ ai có thông tin nào, dù lớn hay nhỏ, vui lòng mang thông tin đó đến cơ quan chức năng. Đây là việc bảo đảm hỗ trợ thực sự cho công việc mà cảnh sát chúng ta liên tục làm ngay tại đây ở New South Wales. Tin Úc sau cùng, các phụ huynh học sinh ở New South Wales sẽ nhận được voucher trị giá 500 đô la từ chính phủ cho dịch vụ chăm sóc trước và sau giờ học khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Các phiếu này dành cho phụ huynh có con ở trong độ tuổi đi học, bao gồm cả những trẻ bắt đầu học mẫu giáo vào năm tới. Thủ hiến Dominic Perrottet cho biết mục tiêu của họ là giúp giảm áp lực kinh tế cho các bậc cha mẹ, ông nói. Chúng tôi biết rằng đây là một thành công gây kinh ngạc và tạo sự khác biệt thực sự cho các gia đình trên khắp New South Wales. Hơn 260.000 phiếu thưởng đã được đổi, nên hôm nay chúng tôi sẽ gia hạn các phiếu thưởng đó cho đến cuối tháng Giêng năm sau. Và lý do chúng tôi đang làm điều đó, vì chúng tôi biết rằng nó tạo ra sự khác biệt thực sự, và đồng thời trong kỳ nghỉ hè, chúng tôi biết rằng nhiều phụ huynh trên khắp tiểu bang của chúng tôi sẽ sử dụng những phiếu thưởng này để cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình trong suốt mùa hè. Để biết có hơn 263.000 phiếu thưởng đã được phụ huynh sử dụng. Chúng có sẵn để tải xuống cho đến ngày 31 tháng 1 và có thể sử dụng cho đến ngày 30 tháng 6. Vừa rồi là phần tin Úc, sau đây là tin thế giới. Ít nhất 9 người bị chết trong một buổi lễ rửa tội ở Johannesburg thuộc Nam Phi. Hơn 30 tín đồ tập trung dọc theo bờ sông Suskay trước khi một số bị cuốn trôi bởi trận lũ quét do một cơn bão bất ngờ gây ra. Nhà chức trách dự đoán số người chết sẽ tăng lên khi các hoạt động cứu hộ tiếp tục, ít nhất 8 người khác vẫn được cho là mất tích. Vào tháng 6, có 4 người chết đuối tại các buổi lễ rửa tội ở tỉnh Limpopo của nước này, khiến chính quyền cảnh báo việc tổ chức các buổi lễ rửa tội trên sông. Các dịch vụ khẩn cấp một lần nữa yêu cầu các nhà thờ cảnh giác hơn với các cơn bão và lũ quét thường xảy ra vào thời điểm này trong năm. Cũng tình thế giới, các nhà lãnh đạo Tây Phi tuyên bố sẽ thành lập lực lượng giữ gìn hòa bình khu vực nhằm hỗ trợ khôi phục an ninh và trật tự trong vùng. Được biết, Ủy ban Kinh tế các quốc gia Tây Phi đã phát triển ý tưởng này khi quốc gia Tây Phi chứng kiến một số vụ đảo chánh trong 2 năm qua. Ủy ban đang tìm cách làm nhiều hơn để thúc đẩy chính phủ hợp hiến tại các quốc gia thành viên. Tổng thống Omar Ali Touré nói rằng tiến trình chuyển đổi dân chủ quan trọng được duy trì, ông nói. Các nhà lãnh đạo quyết tâm thành lập một lực lượng khu vực sẽ can thiệp trong trường hợp cần thiết, cho dù đó là chống khủng bố hay khôi phục trật tự hiến pháp ở các nước thành viên. Cũng tình thế giới, Ngoại trưởng Iran cáo buộc Hoa Kỳ và các nước Tây phương khác khuyến khích sự hỗn loạn ở nước này. Trong cuộc báo chung ở Belgrad với người đồng cấp Serbia là ông Ivica Dačić, Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian khẳng định Iran có nền dân chủ mạnh mẽ, ông nói. Đừng nghi ngờ gì nữa, chúng tôi có nền dân chủ mạnh mẽ trong khu vực và chúng tôi luôn cẩn thận lắng nghe, cũng như đáp ứng các yêu cầu hòa bình của người dân chúng tôi trong nhiều lĩnh vực. Nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai gây ra tình trạng bất ổn và khủng bố ở nước chúng ta. Nói chung rằng một trong những động cơ của Hoa Kỳ là buộc Iran phải có những nhượng bộ lớn lao. Tỉnh Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang kêu gọi người dân Ukraine giúp nhau vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Trong bài phát biểu hàng đêm vào Chủ nhật, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đang hy vọng sử dụng mùa đông để chống lại người Ukraine và người dân của ông phải chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố, ông nói. Để vượt qua mùa đông này, chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau hơn bao giờ hết và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Xin đừng hỏi, bạn có thể giúp gì không và bằng cách nào? Chỉ giúp khi bạn thấy mình có thể. Để có được qua mùa đông, chúng ta phải kiên cường hơn và đoàn kết hơn bao giờ hết. Không được phép xảy ra mâu thuẫn và xung đột nội bộ, những thứ có thể làm suy yếu tất cả chúng ta. Thông điệp của ông được phát ra trong bối cảnh người dân Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng mất điện và không có hệ thống sưởi sau vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Cũng tin Ukraine, Ủy viên Nhân quyền của Liên Hợp Quốc bày tỏ sự kinh hoàng về điều gọi là những vụ giết người vô nghĩa khi bắt đầu chuyến viếng thăm 4 ngày tới Ukraine. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk được chính phủ Ukraine mời và đã đến thăm Kyiv và các khu vực lân cận Bucha và Irpin. Ông cho biết có mặt ở đó để bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân Ukraine trong chiến tranh, đặc biệt là trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. Ông mô tả nỗi kinh hoàng để chứng kiến, đồng thời đưa ra lời kêu gọi chấm dứt việc giết người bừa bãi. Ông nói, tôi muốn ghi vào đầu bạn hình ảnh bạn nghe nói về những người lính tiến vào làng hoặc thị trấn của bạn, rồi đột nhiên bạn nhìn thấy những người lính này, cách họ bắt đầu giết người trên đường phố, bắn tỉa, giết người bừa bãi, hành quyết bất kể đối tượng. Đó là những gì xảy ra ở Bucha. Ông dự kiến sẽ gặp gỡ viên chức cao cấp của địa phương và chính phủ quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự, cũng như đại diện các nhóm nạn nhân, bao gồm thân nhân của những thường dân bị mất tích hoặc bị bắt và tù nhân chiến tranh. Tình thế giới sau cùng, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi chấm dứt hiến pháp để đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông. Ông Trump một lần nữa yêu cầu hủy bỏ hoặc tổ chức lại cuộc bầu cử năm 2020, đồng thời lần đầu tiên kêu gọi gạt bỏ phán quyết của Tối cao Pháp viện Mỹ. Ông đang đáp ứng một báo cáo trên Twitter cho thấy chiến dịch Biden có một kênh hỗ trợ để xóa một số tweet nhất định. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng đảng Cộng hòa cũng sử dụng một kênh hỗ trợ như vậy. Trong đó, một số thành viên đảng Cộng hòa đã bác bỏ bình luận của ông Trump được đưa ra chỉ vài tuần sau khi cựu tổng thống quyết định ra tranh cử tổng thống lần thứ ba. Tin thể thao, hai ông Ron Clark và Sam Wen là những thành viên mới nhất được vinh danh là huyền thoại trong đại sảnh danh dự thể thao Úc Châu. Được biết, các ngôi sao thể thao phải giải nghệ 15 năm trước khi họ có cơ hội được nâng lên thành huyền thoại. Ông Wen qua đời cách đây 9 tháng vì cơn đau tim và đang được công nhận vì những chiến thắng trong môn cricket của ông. Trong đó, nhà vô địch chạy Ron Clark cũng được vinh danh là lực sĩ huyền thoại. Sau đây, tin Việt Nam, tin Đài Á Châu Tự Do. Việt Nam nằm trong nhóm các nước thuộc danh sách giám sát đặc biệt của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Thông cáo phát đi ngày 2 tháng 12 của Ngoại trưởng Antony Blinken nêu rõ 4 nước Algeria, Cộng hòa Trung Phi, Comoros và Việt Nam thuộc danh sách giám sát đặc biệt vì can dự vào hay dung thứ cho những vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo. Các nước có mức độ vi phạm nặng hơn biệt liệt vào danh sách quan tâm đặc biệt, tức là CPC gồm Miến Điện, Trung Quốc, Cuba, Eritrea, Iran, Nicaragua, Bắc Triều Tiên, Nga, Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Turkmenistan. Việt Nam từng bị liệt vào danh sách CPC, tuy nhiên đến năm 2006, trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, được rút tên khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế 2021 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 2 tháng 6 vừa qua nêu rõ hiến pháp Việt Nam quy định mọi cá nhân đều có quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, trong khi đó luật tín ngưỡng tôn giáo lại cho phép chính phủ Hà Nội quyền kiểm soát đáng kể đối với các thực hành tôn giáo, thể hiện điều khoản mơ hồ với lý do an ninh quốc gia và đoàn kết dân tộc. Nhiều vụ sách nhiễu, bắt bớ, đàn áp quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng tại các địa phương trên cả nước Việt Nam bị nêu rõ trong báo cáo. Trong ngày 2 tháng 12, Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cũng công bố báo cáo mới về danh sách nạn nhân tự do tôn giáo hay niềm tin. Trong danh sách này có ông Phan Văn Thu thuộc Ân Đàn Đại Đạo, người tử vong trong nhà tù Gia Trung hôm 20 tháng 11 khi phải thụ án chung thân vì niềm tin tôn giáo của ông. Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo trong báo cáo thường niên năm 2022 công bố hồi tháng 4 vừa qua đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam lại vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo. Đề nghị đó cho là Việt Nam có những vi phạm hệ thống liên tục và quá mức quyền tự do tôn giáo. Hà Nội luôn bác bỏ những cáo buộc về vi phạm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân trong nước mà Hoa Kỳ cũng như các tổ chức theo dõi nhân quyền nêu ra. Tình huống xuất mổ kim đổ được 68 xu Mỹ và 15.995 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba, 6 tháng 12 năm 2022. Phật trời quang, nhiệt độ thấp 16, cao 29 độ. Adelaide trời nhiều mây 11-26, Melbourne mưa tạnh dần 13-21, Hobart trời nhiều mây 9-16, Canberra trời nhiều mây 10-24, Wollongong trời nhiều mây 17-22, Sydney có thể có mưa 18-25, Newcastle trời nhiều mây 19-25, Brisbane trời nắng 18-35, Cairns trời nắng 22-34 và Darwin có mưa và có thể có dông 27-35 độ. Và sau đây nhắc lại những tin quan trọng vừa loan, kêu gọi chống trục xuất công nhân báo cáo bị bóc lột tại Úc. Ít nhất 9 người thiệt mạng sau khi lũ quét ập đến một buổi lễ rửa tội ở Johannesburg, và Việt Nam thuộc nhóm các nước bị Hoa Kỳ giám sát đặc biệt về tự do tôn giáo. Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin trong giờ thứ hai. Trước nhất là vài hàng các tin quan trọng. Những thay đổi được công bố đối với ứng dụng MyGov đã được cải tiến. Ủy viên Nhân quyền Liên Hợp Quốc bày tỏ sự kinh hoàng trước gì ông mô tả là những vụ giết người vô nghĩa trong chuyến viếng thăm Ukraine. Bãi bỏ hay bổ sung cảnh vệ cho quan chức nhà nước tại Việt Nam. Trước hết là tin nước Úc. Ứng dụng MyGov được người Úc sử dụng để truy cập trực tuyến nhiều dịch vụ của chính phủ đang được cải tổ để trở nên dễ tiếp cận và an toàn hơn. Khi công bố các thay đổi, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Chính phủ Bill Shorten cho biết ứng dụng sẽ hợp nhất quyền truy cập vào các dịch vụ thông qua việc sử dụng bảo mật ID của điện thoại. Một trong những tính năng mới là ví kỹ thuật số cho phép mọi người lưu trữ thẻ chính phủ của họ tại một địa điểm. Các thay đổi cũng nhằm tăng cường bảo mật thông tin cá nhân, thông qua việc sử dụng mã QR đáng tin cậy trên ứng dụng để ngăn các công ty lưu trữ thông tin của bạn vốn có thể dễ bị tấn công. Ông Shorten cho biết, các cải cách có vẻ thích ứng với môi trường hiện đại, ông nói. Nhiều người Úc hiện sử dụng điện thoại di động làm điểm tiếp cận hàng loạt dịch vụ trực tuyến bằng cách giới thiệu ứng dụng MyGov ngày hôm nay. Những gì chúng tôi đang làm là chúng tôi đang tạo ra nó. Chính phủ Úc đang bắt kịp người dân Úc, và khi chúng tôi xây dựng các chức năng và dịch vụ mới trong toàn chính phủ, tôi nghĩ rằng ứng dụng MyGov này sẽ thực sự giúp hàng triệu người Úc ít gặp khó khăn hơn trong ngày, và do đó phải là một điều tốt, nhưng cũng là sự chắc chắn về bảo vệ tài sản thông tin của họ. Cũng tin nước, một cuộc điều tra về cái chết một bé gái thổ dân 12 tuổi tại một bệnh viện ở Victoria bắt đầu vào hôm nay tại Melbourne. Gia đình của cô gái được đặt tên giả là Sasha, tin rằng hệ thống y tế thất bại. Sasha qua đời tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne vào năm 2019, sau 4 ngày nằm trong bệnh viện khu vực. Cô này chết vì biến chứng của bệnh cúm, viêm phổi và nhiễm trùng máu, sau đó là suy tim và suy hô hấp. Phát biểu bên ngoài tòa án kiểm tra hậu tử, bà nội của Sasha cho biết bà đau lòng trước sự ra đi của cô bé 12 tuổi, mà bà mô tả là một cô gái thổ dân, kiêu hãnh. Chuyên viên điều tra hậu tử Paul Laurie sẽ nghe bằng chứng từ các nhân chứng trong cuộc điều tra kéo dài. Cũng tin lưu hút, một phúc trình mới phát hiện ra rằng Medicare không còn hoạt động hữu hiệu đối với bệnh nhân hoặc bác sĩ gia đình. Phúc trình mới của viện Grattan cho thấy hệ thống y tế của Úc đã không theo kịp những thay đổi về nhu cầu sức khỏe kể từ khi nó bắt đầu cách nay 4 thập niên. Báo cáo đang kêu gọi mở rộng hoạt động thực hành tổng quát để cộng tác với các bác sĩ khác và thay đổi cách trả lương cho bác sĩ đa khoa để họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho bệnh nhân. Phúc trình cũng kêu gọi một mô hình tài trợ mới, hỗ trợ chăm sóc theo nhóm và cho phép bác sĩ gia đình kết hợp lệ phí cuộc hẹn với ngân sách linh hoạt cho từng bệnh nhân dựa trên mức độ cần thiết của họ. Đầu năm nay, Tổng trưởng Y tế Liên bang Mark Butler cho biết hệ thống y tế đang gặp khủng hoảng và chính phủ cũng dành ra khoảng 250 triệu đô la mỗi năm để sửa chữa Medicare. Tin Úc sau cùng, các phụ huynh học sinh ở New South Wales sẽ nhận được voucher trị giá 500 đô la từ chính phủ cho dịch vụ chăm sóc trước và sau giờ học khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè. Các phiếu này dành cho phụ huynh có con ở trong độ tuổi đi học, bao gồm cả những trẻ bắt đầu học mẫu giáo vào năm tới. Thủ hiến Dominic Perrottet cho biết mục tiêu của họ là giúp giảm áp lực kinh tế cho các bậc cha mẹ, ông nói. Chúng tôi biết rằng đây là một thành công gây kinh ngạc và tạo sự khác biệt thực sự cho các gia đình trên khắp New South Wales. Hơn 260.000 phiếu thưởng đã được đổi, nên hôm nay chúng tôi sẽ gia hạn các phiếu thưởng đó cho đến cuối tháng Giêng năm sau. Và lý do chúng tôi đang làm điều đó, vì chúng tôi biết rằng nó tạo ra sự khác biệt thực sự, và đồng thời trong kỳ nghỉ hè, chúng tôi biết rằng nhiều phụ huynh trên khắp tiểu bang của chúng tôi sẽ sử dụng những phiếu thưởng này để cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình trong suốt mùa hè. Để biết có hơn 263.000 phiếu thưởng đã được phụ huynh sử dụng. Chúng có sẵn để tải xuống cho đến ngày 31 tháng 1 và có thể sử dụng cho đến ngày 30 tháng 6. Vừa rồi là phần tin Úc, sau đây là tin thế giới. Ủy viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc bày tỏ sự kinh hoàng về điều gọi là những vụ giết người vô nghĩa khi bắt đầu chuyến viếng thăm 4 ngày tại Ukraine. Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk được chính phủ Ukraine mời và đã đến thăm Kyiv và các khu vực lân cận Bucha và Irpin. Ông cho biết có mặt ở đó để bày tỏ tình đoàn kết với các nạn nhân Ukraine trong chiến tranh, đặc biệt là trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. Ông mô tả nỗi kinh hoàng để chứng kiến, đồng thời đưa ra lời kêu gọi chấm dứt việc giết người bừa bãi. Ông nói, tôi muốn ghi vào đầu bạn hình ảnh bạn nghe nói về những người lính tiến vào làng hoặc thị trấn của bạn, rồi đột nhiên bạn nhìn thấy những người lính này, cách họ bắt đầu giết người trên đường phố, bắn tỉa, giết người bừa bãi, hành quyết bất kể đối tượng. Đó là những gì xảy ra ở Bucha. Ông dự kiến sẽ gặp gỡ viên chức cao cấp của địa phương và chính phủ quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự, cũng như đại diện các nhóm nạn nhân, bao gồm thân nhân của những thường dân bị mất tích hoặc bị bắt và tù nhân chiến tranh. Tình Trung Quốc, các phi hành gia Trung Quốc Chen Dong, Liu Yan và Kai Sushi đã ra khỏi khoang trở về của tàu vũ trụ Thần Châu 14 một cách an toàn. Tất cả đều trong tình trạng thể chất và tinh thần tốt sau khi phi thuyền hạ cánh an toàn ở phía bắc Nội Mông của Trung Quốc. Phi hành đoàn rời trạm vũ trụ Tianhe để thực hiện hành trình quay trở về trái đất sau khi phi thuyền tách thành công khỏi trạm vũ trụ lúc 11 giờ 1 phút giờ Bắc Kinh theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc. Khi hạ cánh, Chen Dong chỉ huy phi hành đoàn Thần Châu 14 trong cuộc phỏng vấn ngắn ngay sau khi rời khỏi khoang trở về cho biết phi hành đoàn có sức khỏe tốt, ông nói. Sau 6 tháng bận rộn nhưng mãn nguyện trong không gian, tôi rất vinh dự được chứng kiến việc hoàn thành cấu hình căn bản của trạm vũ trụ Trung Quốc. Giống như ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm, giờ đây chúng ta đã trở về với vòng tay của đất mẹ. Tôi cảm thấy tự hào về đất nước vĩ đại của chúng ta. Liu và Kai cũng báo cáo tình trạng tốt của họ với Trung tâm Kiểm soát Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh. Được biết, Liu, người trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc vào năm 2012, đã trải qua 13 ngày trên thần châu chính, nói rằng ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc luôn đáng được kỳ vọng. Cũng tin thế giới, ít nhất 2 người thiệt mạng sau khi hàng chục người biểu tình xông vào văn phòng thống đốc ở miền Nam Syria, đốt cháy các phần của tòa nhà và yêu cầu giúp đỡ về kinh tế. 4 người khác được đưa đến bệnh viện với vết thương do đạn bắn. Những người biểu tình kêu gọi lật đổ tổng thống Syria Bashar al-Assad và đòi quyền lợi của họ, một người nói. Chúng tôi muốn Syria trao cho chúng tôi quyền hạn của mình. Chúng tôi muốn phẩm giá của mình được tôn trọng. Thông điệp chúng tôi hôm nay là gửi tới chế độ. Quý vị thấy mọi người đang chết đói như thế nào? Mọi người đang chờ được giúp đỡ. Trong tuyên bố, Bộ trưởng Nội vụ Syria cho biết những người xông vào tòa nhà chính phủ là một nhóm sống ngoài vòng pháp luật, đã đốt các tài liệu và hồ sơ. Các cuộc biểu tình chống chính phủ hiếm khi xảy ra ở Syria sau khi Tổng thống đã dập tắt được một cuộc nổi dậy ủng hộ dân chủ hơn một thập niên trước. Tổng thống Assad đã tồn tại sau cuộc nổi dậy ôn hòa năm 2011, biến thành chiến tranh, nhưng cuộc xung đột đã đẩy Syria vào cảnh nghèo đói. Trong đó, Liên minh Âu Châu tìm cách ngăn chặn làn sóng đầu tư vào các công nghệ năng lượng sạch được kích hoạt bởi ngân khoản trợ cấp năng lượng xanh mới của Hoa Kỳ. Chủ tịch Liên minh Âu Châu Ursula von der Leyen nói rằng, mặc dù cạnh tranh giữa các quốc gia là lành mạnh, nhưng điều quan trọng là nó không vượt quá mức không bền vững, bà nói. Vì vậy, cùng với Hoa Kỳ và Liên Âu, chúng ta có thể làm cho năng lượng sạch có giá hợp lý hơn trên toàn cầu nếu chúng ta làm việc cùng nhau. Nhưng việc cạnh tranh này phải tôn trọng một sân chơi bình đẳng. Và đó là lý do tại sao điều quan trọng là cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Liên Âu và Hoa Kỳ là một cuộc chạy đua dẫn đầu cho các ngành công nghiệp của chúng ta ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương. Theo Tổng thống Joe Biden, đạo luật lạm phát của Hoa Kỳ nhằm mục đích giảm chi phí cho người Mỹ, trong khi vẫn tìm cách chống biến đổi khí hậu bằng cách đầu tư và sản xuất năng lượng sạch trong nước. Trong đó, khối 27 quốc gia lo ngại rằng đạo luật giảm lạm phát trị giá 430 tỷ Mỹ Kim với khoản giảm thuế có thể thu hút các doanh nghiệp của Liên Âu và gây bất lợi cho các công ty châu Âu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe hơi và công nghệ xanh. Tin Brazil, Brazil đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lũ lụt khẩn cấp với nhà cửa, cơ sở kinh doanh và tài sản bị hư hại nặng sau 3 ngày mưa lớn. Đội bảo vệ dân sự đang tuyên bố tình trạng khẩn cấp với 95% dân số thành phố São João Batista bị ảnh hưởng. 2 trường hợp tử vong đã được báo cáo tại Santa Catarina, 2 trường hợp tử vong khác được ghi nhận ở một tiểu bang lân cận và ít nhất một người khác đã thiệt mạng ở vùng Đông Bắc. Nạn nhân lũ lụt Maria de Lourdes đang vật lộn để đối mặt với thảm họa cho biết, lũ lắm rồi mới khóc nhiều như vậy, không biết bắt đầu từ đâu, mọi chuyện ra sao, giờ lại dọn dẹp tiếp. Vừa rồi là phần tin thế giới, sau đây là tin Việt Nam, tin của Đài Á Châu Tự Do.
Luật cảnh vệ năm 2017 hiện hành quy định 3 nhóm đối tượng cảnh vệ gồm nhóm đối tượng cảnh vệ là con người, khu vực trọng yếu và các sự kiện đặc biệt quan trọng. Trong đó, đối tượng cảnh vệ là con người bao gồm cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khách quốc tế có tiêu chuẩn tương đương, v.v. Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và sĩ quan Công an Nhân dân, sĩ quan Quân đội Nhân dân có cấp hàm đại tướng không thuộc diện được bảo vệ như yếu nhân theo luật cảnh vệ hiện hành. Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng việc bổ sung thêm 2 đối tượng cảnh vệ là cần thiết và Bộ đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật cảnh vệ năm 2017. Nói về đề nghị mới này, nhà báo độc lập Nguyễn Ngọc Già từ Sài Gòn hôm 30 tháng 11 nói.
Sự an toàn của yếu nhân nó mang cái tầm vóc của an ninh quốc gia và nó là một cái thể diện đối với thế giới. Do đó là cái việc bảo vệ yếu nhân thì tôi cho đó là một cái việc làm bình thường của tất cả các quốc gia và trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, cái việc bảo vệ yếu nhân nó mang cái tính chính trị là căn bản nhất và quan trọng nhất. Chứ nó không phải là để tránh một cái sự trả thù mang tính cá nhân. Trong khi đó thì chánh án tòa tối cao và viện trưởng viện kiểm sát họ là những người thực thi công lý. Có nghĩa là luật pháp, pháp luật quy định như thế nào đầy đủ hết các bằng chứng, nhân chứng và các điều kiện khác thì họ cứ theo luật mà xử.
Ông Nguyễn Ngọc Già phân tích thêm rằng, trên thực tế, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho rằng ở trong nước hầu như không có án oan, do đó không việc gì phải sợ trả thù cá nhân. Với suy luận đó, ông cho rằng đề nghị sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ 2017 của Bộ Công an có vẻ như là sự trả thù cá nhân và chính quyền đang e ngại việc đó. Ông nói tiếp.
Cái thứ hai là tổ chức để bảo vệ yếu nhân như vậy đó thì nó rất là tốn kém. Và trong khi thì ngân sách của nhà nước với tình hình hiện nay thì nó cũng rất là eo hẹp, thì nó chỉ mang cái tính chất là gánh nặng cho người dân chúng tôi hơn là bảo vệ được an toàn cho hai cái nhân vật này. Trong khi đó đó thì các cái vụ án mà tham nhũng, lừa đảo như của Vạn Thịnh Phát, của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì hiện nay thì Bộ Công an họ cho rằng đang rất là phức tạp. Có những cái nhân vật chết bí hiểm ở trong Vạn Thịnh Phát, cũng như là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì bỏ trốn, chưa có bắt được. Thì đó nó bày ra một cái lỗ hổng về cái hệ thống tư pháp và cái hệ thống pháp lý của Việt Nam, nó quá là yếu kém.
Ông Nguyễn Ngọc Già cho rằng Bộ Công an, Chánh án tối cao cũng như Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nên quan tâm những lỗ hổng an ninh đó để làm sao thực thi được công lý tốt hơn. Còn việc đưa những người này vào diện bảo vệ yếu nhân thì không cần thiết, nhất là trong tình hình kinh tế bi đát như hiện nay. Với một góc nhìn khác, toàn cục hơn, ông Nguyễn Khắc Ngoài, nguyên Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương thì cho rằng
nó có một cái chuyện là lợi ích và cái nỗi sợ hãi của một cái nhóm cán bộ cấp cao nào đó thì nó thể hiện một cái sự lo sợ, cho nên là họ đòi yêu cầu là tăng cảnh vệ cho họ có thêm. Trước đây là không có, bây giờ họ có được có cảnh vệ để bảo vệ.
Cũng theo ông Nguyễn Khắc Mai, nếu mà sống tử tế với dân thì luôn yên ổn, dân sẽ bảo vệ. Còn nếu mà ác độc với dân thì làm sao bảo vệ được? Ông cho rằng nên khuyến khích người ta ăn ở hiền lành phúc hậu hơn, đừng đàn áp dã man, đừng cướp đất của dân. Như thế thì chả sợ gì cả, vì dân sẽ bảo vệ cho.
Tình huống xuất mổ kim đổ được 68 xu Mỹ và 15.995 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba, 6 tháng 12 năm 2022. Perth trời quang, nhiệt độ thấp 16, cao 29 độ. Adelaide trời nhiều mây 11-26, Melbourne mưa tạnh dần 13-21, Hobart trời nhiều mây 9-16, Canberra trời nhiều mây 10-24, Wollongong trời nhiều mây 17-22, Sydney có thể có mưa 18-25, Newcastle trời nhiều mây 19-25, Brisbane trời nắng 18-35, Cairns trời nắng 22-34 và Darwin có mưa và có thể có dông 27-35 độ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.